Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Almighty Dollar 500 Years of the World's Most Powerful Money là tác phẩm lịch sử tài chính của nhà báo và học giả Brandon Greeley. Cuốn sách khảo sát hành trình dài của đồng đô la, không chỉ với tư cách tiền tệ Hoa Kỳ, mà như một ý tưởng tiền tệ đã lưu hành và định hình quan hệ quyền lực xuyên biên giới từ nhiều thế kỷ trước. Luận điểm trung tâm của Greeley là niềm tin phổ biến rằng nước Mỹ tạo ra rồi hoàn toàn kiểm soát đồng đô la là quá đơn giản. Ông lần về đồng ta lơ bạc tại vùng Joachimstan ở châu Âu, theo dấu các dạng tiền kim loại, tiền giấy, tín dụng và tiền gửi ngân hàng để giải thích vì sao đô la vừa quen thuộc vừa khó định nghĩa. Qua các biến cố từ đế chế bạc Tây Ban Nha, Bắc Mỹ thuộc địa, khủng hoảng ngân hàng thế kỷ 19 đến thời đại suy thoái, sách đặt câu hỏi tiền được tạo ra cho ai, ai hưởng lợi từ nó, và vì sao đồng đô la trở thành hạ tầng của tài chính toàn cầu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nguồn gốc châu Âu của đô la phá vỡ câu chuyện thuần túy về nước Mỹ. Điểm xuất phát đặc sắc nhất của sách là đưa lịch sử đô la ra ngoài khung chuyện quốc gia Hoa Kỳ. Greeley truy nguyên tên gọi này về Thaler, đồng bạc lớn xuất hiện từ các mỏ bạc ở Joachimstal, thuộc vùng nay là Cộng hòa Séc, vào đầu thời cận đại. Từ tên gọi địa phương, Thaler dần biến đổi qua nhiều ngôn ngữ và trở thành một đơn vị tiền tệ có sức nhận diện rộng. Cách tiếp cận ấy cho thấy một đồng tiền có thể có đời sống lâu hơn các chính quyền, biên giới và chế độ đã sử dụng nó. Giá trị thực tế của Thaler không chỉ đến từ hàm lượng bạc, nó được củng cố bởi độ đồng đều, khả năng kiểm định và mạng lưới thương nhân sẵn sàng chấp nhận nó trong giao dịch xã. Vì vậy, lịch sử tiền tệ không thể giản lược thành quyết định của một nhà nước phát hành tiền. Nó còn là lịch sử của khai khoáng, thương mại, chuẩn đo lường và thói quen tin cậy được hình thành giữa những người không cùng quyền lực chính trị. Sự khởi đầu tại các mỏ bạc cũng tạo ra một nghịch lý quan trọng. Những người lao động khai thác bạc có thể gặp khó khăn trong việc nhận phần giá trị tương xứng bằng chính thứ kim loại họ đào lên. Qua đó, sách đặt vấn đề phân phối ngay từ nền móng vật chất của tiền, thay vì chỉ xem tiền là công cụ trao đổi trung tính. Thứ hai, tiền là sản phẩm của vật chất, tín dụng và mạng lưới chấp nhận. Greeley phản đối cách hiểu đơn tuyến rằng tiền chỉ là vật thay thế thuận tiện cho trao đổi hàng, đổi hạng, hoặc chỉ đơn giản là mệnh lệnh của nhà nước. Lịch sử đô la trong sách cho thấy tiền thay đổi hình dạng liên tục, từ đồng bạc nặng, các loại tiền ngoại quốc lưu hành ở thuộc địa, giấy bạc, hối phiếu, lời hứa thanh toán, đến các khoản ghi sổ trong ngân hàng. Dù hình thức nào, tiền cũng chỉ vận hành khi có người tin rằng nó có thể được dùng để mua hàng, trả nợ hoặc chuyển giá trị cho người khác. Niềm tin này không phải cảm xúc mơ hồ. Nó dựa vào những điều kiện cụ thể như chất lượng đồng xu, khả năng quy đổi, luật lệ về nghĩa vụ thanh toán, tài sản bảo đảm và uy tín của các tổ chức trung gian. Việc thuộc địa Bắc Mỹ từng sử dụng lẫn lộn tiền xu nước ngoài, giấy tờ tín dụng và các cam kết trả nợ minh họa rằng thực tế tiền tệ thường phức tạp hơn một đơn vị chính thức in trên giấy. Bởi vậy, Greeley xem tiền như một sản phẩm được tạo tác, lưu thông và duy trì qua nhiều chủ thể. Góc nhìn này giúp người đọc hiểu vì sao một đồng tiền có thể lan rộng, vượt khỏi lãnh thổ nơi nó được đặt tên, nhưng cũng có thể lung lay khi hệ thống bảo đảm phía sau bị nghi ngờ. Thứ ba, quyền lực của đô la không đồng nghĩa với quyền kiểm soát tuyệt đối của Hoa Kỳ. Một luận điểm xuyên suốt là sức mạnh quốc tế của đô la không nên bị nhầm lẫn với năng lực kiểm soát vô hạn của chính phủ Hoa Kỳ. Đồng đô la đã có lịch sử dài trước khi Hoa Kỳ dùng tên gọi đó cho tiền quốc gia, và vị thế toàn cầu hiện đại của nó được hình thành qua chiến tranh, thương mại, thị trường vốn và hoạt động của các định chế tài chính ngoài nước Mỹ. Sau Thế chiến thứ hai, đô la trở thành trung tâm nổi bật của hệ thống tiền tệ quốc tế, được sử dụng rộng rãi trong hợp đồng xuyên biên giới và dự trữ của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, sử dụng rộng không có nghĩa mọi kết quả đều do Washington chủ động thiết kế. Nhu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp, ngân hàng và chính phủ nước ngoài đối với tài sản định giá bằng đô la cũng quyết định vị thế đó. Điều này lý giải vì sao trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ có vai trò lớn trong hệ thống tài chính toàn cầu, đồng thời vì sao biến động trong chính sách Mỹ có thể truyền tác động ra bên ngoài. Sách nhấn mạnh tính chính trị của tiền. Mỗi lựa chọn về phát hành, tín dụng, tỷ giá hoặc cứu trợ tài chính đều tạo ra người được lợi và người chịu thiệt. Do đó, nói tiền thuộc chủ quyền của một quốc gia có thể che khuất các quan hệ phụ thuộc phức tạp mà chính đồng tiền ấy tạo ra. Thứ tư, ngân hàng và quy định là phần nền tảng thường bị bỏ quên của tiền hiện đại. Phần phân tích về ngân hàng đưa câu chuyện từ lịch sử xa xưa đến đời sống tài chính hiện nay. Greeley nhấn mạnh rằng, Phần lớn tiền mà mọi người sử dụng không nằm dưới dạng tiền mặt mà tồn tại như các con số ghi trên sổ sách của ngân hàng thương mại. Khi một cá nhân kiểm tra số dư, thanh toán bằng thẻ hay chuyển khoản, họ đang dựa vào cam kết của ngân hàng và toàn bộ cơ chế bảo đảm phía sau cam kết đó. Vì vậy, giá trị ổn định của tiền hiện đại không thể chỉ giải thích bằng việc nhà nước tuyên bố một tờ tiền là hợp pháp. Nó còn phụ thuộc vào chất lượng tài sản, khả năng thanh khoản, vốn, giám sát và các quy tắc được thiết kế để ngăn ngân hàng đổ vỡ dây chuyền. Các thất bại ngân hàng trong lịch sử, trong đó có những biến động tại New Orleans thế kỷ 19, cho thấy tiền gửi và tín dụng có thể trở nên mong manh khi lời hứa thanh toán mất độ tin cậy. Lập luận này có giá trị thực tiễn vì nó thay đổi cách nhìn về quy định tài chính. Quy định không đơn thuần là rào cản hành chính đối với thị trường. Trong một nền kinh tế nơi tiền gắn chặt với bảng cân đối của ngân hàng, quy định là một phần của hạ tầng giúp các khoản tiền ghi sổ được chấp nhận như tiền thật. Cuối cùng, lịch sử đô la cho thấy tiền luôn phân phối lợi ích và tổn thất không đồng đều, sách không kể lịch sử đô la như một chuỗi tiến bộ kỹ thuật tất yếu, mà nhấn mạnh các xung đột xã hội ẩn trong cách tiền được sản xuất và phân phối. Từ mỏ bạc châu Âu đến đế chế Tây Ban Nha dựa vào bạc, mỗi giai đoạn đều gắn giá trị tiền tệ với lao động, quyền chiếm hữu tài nguyên và quyền lực của các nhóm có thể quyết định điều kiện lưu thông. Sự suy sụp công nghiệp trong đế chế bạc Tây Ban Nha là lời nhắc rằng nguồn kim loại dồi dào không tự động tạo ra một nền kinh tế bền vững. Tương tự, việc tiền giấy phát triển tại Maryland thuộc địa hay việc một cộng đồng ở Iowa tạo phương tiện thanh toán riêng trong đại suy thoái, cho thấy con người tìm cách giải quyết tình trạng thiếu tiền và đứt gãy tín dụng bằng các thiết chế địa phương. Những ví dụ này làm rõ rằng tiền không đứng ngoài đời sống xã hội. Nó quyết định ai tiếp cận được vốn, ai phải gánh rủi ro thanh khoản và ai có thể đặt ra tiêu chuẩn thanh toán. Greeley cũng liên hệ sự thống trị của đô la với sự phình lớn của ngành tài chính, trong khi lợi ích không nhất thiết lan tỏa đồng đều sang các ngành sản xuất hay người lao động. Nhờ vậy, độc giả được khuyến khích xem các tranh luận về tiền tệ như tranh luận về phân phối quyền lực, không chỉ là các con số kỹ thuật. Kết luận, The Almighty Dollar phù hợp với độc giả muốn hiểu nền tảng lịch sử của đồng tiền đang chi phối phần lớn thương mại và tài chính quốc tế, nhưng không muốn chỉ đọc một bản tường thuật về chính sách tiền tệ Hoa Kỳ. Người quan tâm đến ngân hàng, lạm phát, trái phiếu kho bạc, khủng hoảng tài chính hoặc vai trò toàn cầu của đô la sẽ nhận được một khung nhìn hữu ích. Cuốn sách cũng phù hợp với người đọc lịch sử bởi nó nối các vấn đề rất hiện đại với khai mỏ, thương mại biển, đế chế, thuộc địa và các cộng đồng địa phương trong khủng hoảng. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc làm rõ tiền gửi ngân hàng, tín dụng và quy định không phải các chi tiết phụ xa lạ, mà là bộ phận cấu thành giá trị của tiền trong đời sống hàng ngày. Lợi ích trí tuệ là giúp người đọc thận trọng trước những giải thích quá gọn, chẳng hạn cho rằng đô la mạnh chỉ vì nước Mỹ ra lệnh, hoặc tiền chỉ có giá trị vì niềm tin trừu tượng. So với nhiều sách về đô la tập trung chủ yếu vào Cục Dự trữ Liên bang, chế độ bản vị vàng hay trật tự sau Thế chiến thứ hai, tác phẩm của Greeley nổi bật nhờ tầm nhìn 500 năm và cách nối lịch sử vật chất của bạc với cơ chế ngân hàng hiện đại. Nó xem đô la vừa là hàng hóa, vừa là lời hứa, vừa là công cụ quyền lực. Chính sự kết hợp này tạo nên một lịch sử tiền tệ có chiều sâu mà vẫn gắn trực tiếp với các câu hỏi đương thời. Nếu bạn muốn ủng hộ Brandon Greeley, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!